Đột nhiên toàn thân Vũ Trí chấn động, miệng lầm rầm: "Thanh Vân đệ tử, Thanh Vân đệ tử." Tâm niệm lão chợt xoay chuyển, tựa hồ nắm bắt được hay nghĩ ra được điều gì, rồi thoáng cái lại bẵng đi mất. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh toát ra. Phút sau, trong mắt lão, không hiểu tại sao, lại thêm lần nữa ánh lên một thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Lão ngẩng mặt cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng. "Dữ quá, dữ quá. Mệnh ta tuy không còn lâu dài nữa, nhưng nếu truyền thụ Phật gia thành công cho một người, rồi để hắn đầu nhập làm môn hạ Thanh Vân môn, tu tập đạo gia thuộc pháp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Như vậy vừa có thể cứu được hai đứa, lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện." Phật đạo hai nhà vốn xa cách từ xưa, đến lúc già chết cũng không hề lai vãng tới nhau. Thanh Vân Môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi, từ nhỏ sống dưới chân núi Thanh Vân, lại có thể mang trong mình Phật môn đạo pháp. Chỉ cần có người kiếm được cái học của hai nhà, tất sẽ phá giải được mê cục của sự trường sinh bất tử suốt vạn năm nay. Nếu như vậy, ta chết liệu còn có gì đáng tiếc? Lão tâm niệm đã quyết, trong người phấn khởi vô cùng, hai gò má ửng đỏ, mắt lóe tia máu, bất giác nhìn Lâm Kinh Vũ rồi thò tay ra. Nhưng thò tay ra đến nửa chừng thì dừng lại, trong lòng đắn đo. Chuyện này quan hệ rất lớn, ngày nay các môn các phái có chính kiến rất nặng nề, cực kỳ uy kỵ việc học lén. Chẳng may bị người phát giác, sự tình bại lộ, chắc chắn là chết. Thằng nhỏ Lâm Kinh Vũ tư chất rất tốt, nếu để Thanh Vân Môn thu đạp làm môn hạ, nhất định sẽ được sư trưởng chú ý. Nó tuổi còn nhỏ, e là sẽ không giữ được cái bí mật tày trời này. Nghĩ đến đây, trong lòng lão chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang người Trương Tiểu Phàm. Nhớ lại cái tính quật cường của nó lúc ban ngày, chết tới nơi mà không chịu cúi đầu, lão gật gật. Từ chất kém một chút cũng không sao, sau này phải trông vào phúc phận của ngươi thôi. Nói đoạn không chậm trễ nữa, thò tay vỗ mấy cái lên người Trương Tiểu Phàm, dùng chút sức tàn cứu tỉnh nó. Trương Tiểu Phàm mãi sau mới tỉnh dậy, trước mắt mơ mơ hồ hồ, trong tay vẫn còn đập lùng bùng. Một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn rõ mọi vật trước mắt rồi, nó bỗng nhặt bắn mình, há hốc miệng không khép lại được. Ngồi trước mắt nó là lão hòa thượng nọ, thương tích cùng mình, lườn trái dường như bị cái gì đó thiêu đốt, khô cháy rất là khó coi. Trên mặt sắc đen rùng rùng, cả gương mặt nhuộm màu tử khí. Nhưng không biết tại sao, lão trông có vẻ phấn chấn, khuôn mặt rất là rạng rỡ. Nó cũng nhìn thấy thằng bạn Lâm Kinh Vũ nằm một bên, hôn mê bất tỉnh. Lão làm gì đó? Trương Tiểu Phàm đờ đẫn một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi. Phổ Trí không đáp, ngắm nghía nó kỹ càng rồi hỏi lại: "Tiểu thí chủ, mưa to gió lớn đến thế, đứa bé như người sao lại một mình đến nơi hẻo lánh này?" Trương Tiểu Phàm run run đáp: "Hồi tối ta trông thấy lão hãy còn đứng ở trong miếu, sau đấy thấy trời sắp mưa, nơi này lại rách nát quá thể, ta nghĩ chắc là lạnh lắm đây, bèn mang đến cho lão một ít đồ ăn." Phổ Trí động đậy khóe miệng, chắp tay đáp: "Thiện tài, thiện tài, vạn vật đều là duyên, số mệnh đã sớm sắp đặt, Đức Phật từ bi." Trương Tiểu Phàm lạ lùng hỏi: "Lão bảo sao cơ?" Phổ Trí mỉm cười đáp: "Lão nạp nói, tiểu thí chủ và ta có duyên, Đã như vậy, lão nạp có một bộ pháp môn tu hành, tiểu thí chủ có muốn học không? Trương Tiểu Phàm đáp: Pháp môn là cái gì cả? Phụ trí đờ người ra một lúc, rồi phá ra cười, thò bàn tay khô héo xoa xoa cái đầu trọc nói: Cũng không phải là cái gì cụ thể, mà là phương pháp dạy hô hấp thổ nạp thôi. Người học xong phải hứa với ta một vài chuyện, được không? Trương Tiểu Phàm có vẻ hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn đáp: Lão nói đi. Phổ trí nói: Người quyết không được kể với người xung quanh chuyện này, cho dù là đối với những người thân nhất, người có làm được không? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu đáp: Biết rồi, chết ta cũng không nói. Phổ trí giật mình, thấy nó còn nhỏ tuổi mà trên nét mặt đã đầy vẻ kiên tâm. Mù trời mưa sợi bay như đao, như kiếm, lại như xương, táp rạc vào khuôn mặt bé nhỏ, có phần tiều tụy hốc hác. Phổ trí bỗng hít sâu, rũ mắt không nhìn nó nữa, mất miệng tiếp tục nói: Ngoài ra, mỗi ngày người nhất định phải tu tập pháp môn này một lần, nhưng không được luyện ở trước mặt người khác, chỉ có thể tiến hành lúc đêm khuya người vắng. Điều cuối cùng, trừ phi đến lúc sinh tử quan đầu, tuyệt đối không được thi triển cái thuật này, nếu không tất có đại họa xảy ra. Nói tới đây, lão lại mở bừng mắt, nhìn Trương Tiểu Phàm chằm chằm hỏi: Người làm được không? Trương Tiểu Phàm đắn đo một lúc, nghiêng nghiêng đầu, rồi lại gãi gãi đầu, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng rốt cục vẫn gật lia lịa. Phổ trí khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bắt đầu truyền khẩu quyết cho nó. Bộ khẩu quyết này bảo dài thì không dài, chỉ có chừng 1000 chữ, nhưng trúc trắc khó hiểu. Trương Tiểu Phàm cố gắng hết sức, mất đến 3 canh giờ mới học thuộc được hết. Phổ trí đợi đến khi nó nhớ kỹ hết thảy, mới thở phào một hơi, thần sắc bãi hoại. Lão nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt chất chứa từ ái bảo: Lão nạp cả đời tu hành, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử, ai ngờ đến lúc sắp chết lại có cái duyên sư đồ với người, xem ra người cũng nên biết danh hiệu của ta. Lão ngừng một lát rồi tiếp: Ta pháp danh Phổ Trí, là tăng nhân của Thiên Âm Tự. Hai tử này người biết Thiên Âm Tự chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Phổ Trí tức cười bảo: Đúng là trẻ con mà. Rồi như sực nhớ điều gì, bèn thò tay vào trong bọc, lần ra một viên hạt châu tím sẫm, chăm chú nhìn nó rồi đưa cho Tiểu Phàm bảo: Người hãy giữ viên hạt châu này cho cẩn thận, không được để người ngoài dòm thấy. Đợi đến nay sau an định rồi, người tìm một hang sâu hay vách núi, ném nó xuống là được. Còn nữa, ta vừa nói cho người biết danh hiệu của ta, người nhất thiết không được nhắc đến với người ngoài. Trương Tiểu Phàm nhận lấy hạt châu đáp: Biết rồi. Phổ Trí xoa đầu nó nói: Người và ta có mối túc duyên này, cũng chẳng biết kiếp sau có còn gặp lại nhau không. Hai tử, người hãy quỳ xuống khấu đầu 3 cái, gọi ta một tiếng sư phụ đi. Trương Tiểu Phàm nhìn Phổ Trí, thấy lão đã thu lại nụ cười, nét mặt trang nghiêm, bèn gật đầu dạ, gọi một tiếng sư phụ, rồi quỳ xuống đất liên tiếp khấn đầu 3 cái. Nó vừa khấn đầu xong, chưa ngẩng lên đã nghe Phổ Trí cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười chất chứa những bi thông và quả đoán. Trù Tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương thứ tư, kinh biến. Sáng sớm, một trường mưa gió rốt cục đã lắng xuống. Nước đọng trên cây trong vắt long lanh, từ rì lá lặng lẽ rõ giọt, vừa rơi xuống lại theo gió văng vào không trung, kéo thành một vệt đẹp mong manh rớt lên mặt Trương Tiểu Phàm. Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn mộng. Nó trợn mắt vô thức thét lên gọi sư phụ, nhưng bốn bề vắng ngắt, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh đang say giấc nồng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ, nhưng toàn những cỏ nắp vụn nơi xa, rồi thằng bạn vẫn hay nô đùa đang nằm ngủ say bên cạnh đều nhắc cho nó biết tất thảy đều là thật cả. Nó run rẩy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đi đến bên mình Lâm Kinh Vũ, xô mạnh vào người bạn. Lâm Kinh Vũ lầu nhầu mấy tiếng trong miệng rồi từ từ bừng tỉnh, dụi dụi mắt còn chưa nói lời nào đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người, không nén được liền nhảy mũi mấy cái. Nó mở to mắt nhìn, thấy mình với Trương Tiểu Phàm một người ngợ ướt đẫm cả, lại nằm dưới một gốc tùng ngoài đồng, bất giác trơ mắt há miệng hỏi, chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao, thế nào lại đến đây vậy? Trương Tiểu Phàm khẽ nhún vai đáp, ta cũng không biết nữa, có điều ta lạ lắm rồi, hay là mau đi về đi. Trong óc Lâm Kinh Vũ có vô hối nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá, bèn gật đầu bò dậy cùng Trương Tiểu Phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường. Hằng ngày vào giờ này thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy bóng một người nào, mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Hai đứa lướt nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh ngòa, liền cùng tăng tốc chạy vù về thôn. Không bao lâu, hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn hơn 40 gia đình của Thảo Miếu, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thì chết hết, máu chảy thành sông, ruồi nhạc bay vo ve, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, hai đứa bắt đầu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự nhiên bừng tỉnh. Nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó đầy ắp những mật quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác mộng. Nó định thần rồi, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường. Cửa sổ nhỏ có hai cánh, trong phòng sắp đặt đơn sơ, sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt ấm giang. Một cái lò lớn, trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau, choáng lấy hẳn nửa căn phòng. Ngoài cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh trang điểm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại trang gấp rất là ngay ngắn và cẩn thận. Bức tường đầu chỗ giường có treo một tấm hoành phi, trên viết một chữ đạo rất lớn. Xem vẻ giống như một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử những tâm sư học nghệ. Trương Tiểu Phàm ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả? Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây, biết đâu đi ra khỏi căn phòng này sẽ gặp ngay mẫu thân cười rồi la mắng nói như mọi khi, cái thằng lười này. Nó chậm chạp tụt xuống giường, xỏ giày đi từng bước một ra phía cửa. Cửa đang khép hờ, qua khe thoáng cái gió lùa vào mắt rượi. Nó đi từng bước một, hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt. Tim nó đập mạnh ghê gớm, chèn ép cả hơi thở. Rất nhanh, nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên. Tấm cửa gỗ nặng như núi, chịu như sắt. Nó nghiến răng, vô tai một tiếng, kéo mở cánh cửa phòng. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoát cái ùa vào, làm nó phải híp mắt lại. Dương quang ngọc ngàn rơi trên thân mình, khiến nó thấy dịu dàng ấm áp. Nhưng trái tim nó một lát sau lại như rơi vào hố băng. Phía ngoài cánh cửa là một bệnh viện bé bé, có mấy thân tùng bách, mấy cụm cây cỏ chen lẫn, có mấy đóa hoa nhỏ tỏa hương trong lành, nở rộ hân hoan. Trước cửa là một hành lang dẫn thông ra ngoài viện. Bước lên độ 4 thước có mấy bậc thềm nối liền bệnh viện và hành lang. Bên một góc thềm có một đứa bé đang ngồi cô quạnh, tay chống vào má, cứ lẳng lặng ở đó không động đậy. Có lẽ tiếng mở cửa đã khiến đứa trẻ chú ý. Nó trù trừ một lát rồi chậm chậm quay đầu lại. Lâm Kinh Vũ. Tư Tử Phàm há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến cửa miệng lại hóa ra câm lặng. Nó còn muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ cứ thế im lìm không nói, lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa, có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. Trương Tiểu Phàm ngồi ở một mé bậc thềm, đầu cúi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện, một bầu không khí tĩnh mịch. Cứ như thế, cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Kinh Vũ chậm rãi bảo: "Ta dậy sớm hơn mi, lúc ấy trong phòng còn có mấy người. Ta đã hỏi bọn họ, đây là thông tin phong của Nguyễn Thanh Vân." Trương Tiểu Phàm thì thầm tốt: "Nguyễn Thanh Vân." Lâm Kinh Vũ nói: "Nghe bọn họ bảo mấy đệ tử môn hạ Thanh Vân đi qua, nhìn vào trong thôn." "Trong thôn." Nói tới đây giọng nó bất giác nghẹn ngào. Nó giơ tay lòng mắt thật mạnh, thở hắt ra, lại nói tiếp: "Sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi." Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khóe miệng nhưng không ngẩng đầu hỏi: "Sau này bọn mình biết làm sao đi Kinh Vũ?" Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu, buồn thảm đáp: "Ta cũng không biết nữa." Trương Tiểu Phàm toan nói nữa, chợt nghe từ hành lang sau lưng vọng tới một giọng lạ: "À, các người đều tỉnh rồi à?" Hai đứa cùng quay lại nhìn, thấy đứng đó một đạo sĩ trẻ trung, vận bộ đạo bào lam sắc, trông rất là có khí khái anh hùng. Y đảo bước đi lại nói: "Vừa lúc mấy vị sư tôn cũng muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi mấy việc, các ngươi về theo ta lại đây." Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau, đứng dậy. Lâm Kinh Vũ nói: "Vâng, xin đại ca dẫn đường." Theo đạo sĩ, hai đứa đi ra khỏi đình viện. Trước mắt hiện ra một dãy hành lang 4 khúc hình thành khuyên rất dài, rất to. Tay viện cứ cách 2 trượng lại có một trụ màu đỏ. Giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa to vò. Họ men theo hành lang 4 khúc tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa to vò, mới nhận ra trong một cửa to vò đều có một nghề viện nhỏ y như chỗ ban nãy. Xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đình viện nhỏ chắc không dưới 100. Có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc mới trông thấy đoạn cuối của hành lang. Đó là một bức tường trắng cao chắc nhất. Phía dưới chỗ một cái cửa lớn, hai cánh gỗ đại thụ dày dặn, cao đến 2 trượng, hầu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết. Cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến như này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn như không thấy gì hết, có vẻ hàng ngày ra ra vào vào, nhìn mãi tới nhà rồi, trên mặt không một chút cảm xúc nào như hai đứa trẻ kia, tuyệt không động dung. Qua cửa này ra, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vội vàng rảo theo. Vừa mới đạp chân lên bậc cửa, hai đứa trẻ thoát cùng nín thở, không để tin vào tất thảy những gì đang nhìn thấy. Đây dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá hán bạch ngọc tỏa sáng long lanh, trải ra trước mắt một khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá. Đằng xa nhiều đám mây trắng non mịn màng nhẹ nhõm cứ bồng bềnh quanh bước chân. Chính giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm 3 hàng, mỗi hàng 3 cái, tổng cộng 9 đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán. Đi lại đây nè. Dường như thấu hiểu tâm tư của hai đứa bé, vị đạo sĩ trẻ trung khuôn mặt lộ nét cười. Cứ để chúng nó ngắm nghía một thôi một hồi mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là Vân Hải trong Thanh Vân Lục Cảnh, đồ đằng kia còn đẹp hơn nữa. Đạo sĩ trẻ vừa đi vừa nói. Lâm Kinh Vũ không nén được hỏi, là gì đây ạ? Đạo sĩ trẻ buông tay chỉ, miệng đáp, Hồng Kiều. Hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cách phía trước, nơi cuối khoảng sân, sau làng mây lãng mạn như xưa, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh. Bọn chúng cất bước mau hơn, đi về phía ấy. Dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn vào thứ quái thanh đi như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu. Đi càng lúc càng lại gần, vân khí tựa như tiên nữ ôn nhu, nhẹ nhàng lượn quanh nhìn chúng, từ từ giãn tấm màn che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh thao. Phía cuối sân là một dãy thạch kiều không mố không trụng, vòng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn chết lên ngập chìm trong mây trắng, tựa như kiều long dược thiên, khí thế cô ngạo. Tiếng nước chảy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu bảy sắc, như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn ra nhìn. Đạo sĩ trẻ cười cười rồi bảo, theo ta lại đây nào. Nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều. Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước, tạo thành cầu vòng lấp lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say xưa mê mẩn của hai đứa, bèn bảo, cách để cẩn thận đấy, dưới cái cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó thì chết không có chỗ chôn đâu. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều giật thốt, vội vàng trấn định lại tinh thần, đi đứng cẩn thận. Hồng kiều này thật cao quá, dài quá. Ba người đi trên ấy, chỉ thấy bên trái, bên phải, mây trắng lờn vờn chìm xuống gót chân, hình như càng đi càng cao lên. âm thanh cổ quái đằng trước vẫn không ngừng vọng tới. Lại đi thêm mấy hồi, mây trắng mỏng dần, vậy là đã ra khỏi Vân Hải. Trước mắt phục sáng loá, chỉ thấy bầu trời mênh mông, trong trẻo, xanh đến thấu suốt. Bốn bề quang đãng, rộng đến không biết đâu là cùng. Phía dưới là Vân Hải mịt mù, bồng bềnh chìm nổi. Phóng mắt ra xa, tâm hồn bỗng trộn chốc như rộng mở. Ở đằng trước kia chính là đỉnh ngọn Thông Thiên Phong, nơi đặt Ngọc Thanh Điện, chính điện của Thanh Vân Quán Chủ. Như viên ngọc trinh non xanh, mái điện sừng sững. Ngọc Thanh Điện tọa lạc trên đỉnh núi, vương khí bao bọc. Thì thoảng có vài cánh hạt kêu hiu hắt bay qua, lượn vòng tròn trên không như tiên gia linh cảnh, khiến người ta thốt sinh lòng kính ngưỡng. Lúc ấy hồng kiều không vươn cao lên nữa, nó vẽ thành một hình khung khung dữ trời, ngã xuống bên đầm nước màu bích lục trước điện. Cùng lúc ấy, từ trong Ngọc Thanh Điện âm âm vọng tới tiếng ca quyết của đạo gia, đầy khí thế thần tiên. Thứ quái thanh kia cũng càng lúc càng lộn lộn. Ba người đi hết hồng kiều, đến bên đầm nước, một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng đại môn Ngọc Thanh Điện. Nước trong đầm màu bích lục, thanh tĩnh như gương. Bóng người, bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ bước lên con đường đá, toàn theo hướng đại môn bước tới. Chợt nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm rộn vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe thấy từ lúc trước. Phóng mắt nhìn lại, từ dưới đầm thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn. Vài lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra. Hoa nước bắn lên đầy trời, vỗ hết cả vào mặt. Vị đạo sĩ trẻ trung kia dường như sớm có bổn bị, tay trái khẽ vẫy, thân hình chớp lên trên không, tránh vụt về đằng sau chừng hơn hai trượng, rồi dừng lại lơ lửng giữa trời. Hai đứa trẻ nhỏ chẳng biết nên tháo chạy đi dần nào, liền bị té nước ướt sũng như con gà rơi vào nồi canh. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh của mình, cứ ngây người ra nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt. Nó cao đến năm trượng, đầu rồng, mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mang, mắt to, mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh, sáng như ánh dương quang, mặt mày hung ác, trông mà phát sợ. Con quái thú ấy lắc lắc mình, hô la la lại một trận, hoa nước nữa bắn ào ra. Sau đấy, tuồng như phát hiện được điều gì, nó liền duỗi cái đầu ồ lại chỗ bần thềm. Trương Tiểu Hoàng và Lâm Kinh Vũ thấy cái đầu con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa bọn nó cộng lại nhiều. Dưới ánh dương quang, răng sĩ sắc nhọn trông rõ mồn một. Thấy nó đi lại càng lúc càng gần, hai đứa sợ phát khiếp, không nén được bèn rung rít lại với nhau, tim đập thình thịch. Lúc ấy đạo sĩ trẻ trung kia chẳng biết đã bay trở lại từ khi nào, đặt đơn chữ liền trước ngực, cung cung kính kính nói: Linh tôn, bọn trẻ này là do chân vị sư tôn của ý triệu kiến. Con quái thú ấy trợn mắt nhìn y, hừ một tiếng, vắt mũi một cái, đôi con ngươi trong cặp mắt to đảo đảo, y như người đang động não suy nghĩ. Sau rồi nó chẳng lý gì đến ba người nữa, lúc lắc đi sang một bên, tới chỗ khô ráo cạnh đầm nước nằm phục xuống, ngáp dài để oải ngã đầu ra sự nắng, rồi ngủ thiếp đi. Hai đứa còn kinh hãi chưa nguôi, vì đạo sĩ trẻ đã làm hiệu bảo tiếp tục đi, rồi nói: Linh tôn là dị thú thường cổ do Thanh Diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên gọi là Thủy Kỳ Lân. Năm ấy Thanh Diệp tổ sư quan đại Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng xuất đại lục đấy, Bấy giờ thì là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là linh tôn. Nói đoạn, y lại hướng về phía Thủy Kỳ Lân hành lễ. Trương Tiểu Phàm đang nhìn đến xuất thần, chợt bị Lâm Kim Vũ kéo một cái, thấy nó đánh mắt ra hiệu, bèn cũng cùng nhau cung cung kính kính hướng về Thủy Kỳ Lân hành lễ. Thủy Kỳ Lân chẳng hề ngoái đầu lại, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có tiếng nghe vang lên ầm ầm, chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy.